Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 8. Khai thị thứ 55. Lão thật nghe lời chân tu, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Vậy thì chúng ta tu bằng cách nào? Phật Bồ Tát dạy chúng ta một câu A-di-đà Phật, niệm một câu A-di-đà Phật, niệm như thế nào? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, bèn khởi tám đồng niệm. Cổ nhân thường nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm. Niệm ấy vừa khởi, bèn lập tức A-di-đà Phật, để đánh tan cái niệm ấy đi. Câu A-di-đà Phật này là giác. Dùng một câu chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác này, để đánh tan hết thảy vọng niệm. Một câu A-di-đà Phật vốn tốt lành, khởi tám đồng niệm đều là tập tánh, đó là bản tánh. Dùng tập tánh để hoàn toàn khống chế tập tánh, đó là có công phu, công phu thực sự. Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác đều biết dùng công phu này, đều có thể giữ vững chánh giác, đều có thể giữ không lui sụp. Bình thường Phật Bồ Tát dạy quý vị niệm một câu A Di Đà Phật trong từng niệm. Các ngài dạy chúng ta đừng hoài nghi, đừng xen tạp, đừng gián đoạn. Không gián đoạn có rất nhiều cách giải thích. Đối với kẻ sơ học chúng ta, một câu Phật hiệu phải miên miên mật mật, chẳng được gián đoạn. Vì sao? Vừa gián đoạn, vọng tưởng bèn khởi lên, tập khí phiền não bèn trùm lấp. Không gián đoạn nhằm khống chế tập khí phiền não, chẳng cho nó khởi hiện hành. Nhất định phải nhớ kỹ, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là tu tập nhất tâm. Tổ sư Đại Đức thường chỉ dạy chúng ta nhất tâm xưng niệm. Quý vị phải hiểu như thế nào là nhất tâm. Còn khởi tâm động niệm, còn có phân biệt chấp trước, thì đó là vọng tâm. Quý vị vọng tâm niệm Phật thì chẳng phải là niệm Phật. Trong bản dịch của Huyền Trang Đại Sư có nói đến điều này, nhưng ngài không dịch là nhất tâm bất loạn, mà là nhất tâm hệ niệm. Quý vị hãy suy nghĩ, trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật như thế nào? Trừ A-di-đà Phật ra, trừ thế giới cực lạc ra, cái gì cũng không nghĩ đến. Phương pháp đơn giản nhất là ngay cả thế giới cực lạc cũng không nghĩ đến, chuyên tưởng A-di-đà Phật. Vì sao? Thấy A-di-đà Phật không phải là sanh về thế giới cực lạc hay sao? Nghĩ đến thế giới cực lạc vẫn còn là phiền phức lắm. 16 phép quán là nghĩ đến thế giới cực lạc. Trong bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của cụ Hạ Liên Cư, phẩm thứ 48 là tưởng thế giới cực lạc, giảng về thế giới cực lạc. Nếu quý vị vẫn quán tưởng, tức là tưởng thế giới cực lạc, đâu có thuận tiện bằng một câu A-di-đà Phật. Người thật sự thông minh, ngay cả thế giới cực lạc cũng không nghĩ đến, chuyên tưởng A-di-đà Phật, chuyên niệm A-di-đà Phật, đâu lẽ nào không thành tựu? A-di-đà Phật là chỗ chân chánh cho thân và tâm của chúng ta quý mạng. Vì thế mới bảo chúng ta hãy chết lòng niệm đi, chết lòng mà tu đi. Tu là tu chứng, tất cả vọng tưởng hãy đều buông xuống, đó là tu. Vậy thì chúng ta cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới do tịnh nghiệp của chính mình thành tựu và cảm thành. Tâm chúng ta không thanh tịnh, hành không thanh tịnh, sẽ chẳng thể sanh về tịnh độ. Bởi vậy, niệm Phật, niệm một câu danh hiệu là tịnh tâm, tịnh ý, tịnh hạnh, thân khẩu ý đều thanh tịnh, thì chuyện sanh về tịnh độ sẽ được thành tựu. Nếu miệng niệm Di Đà, trong tâm không thanh tịnh, khởi tâm đồng niệm đều là tham sân si mạng, vẫn là phiền não tập khí. Niệm Phật như thế sẽ chẳng thể vãng sanh. Của Nhân Bảo: khẩu niệm Di Đà, tâm tán loạn, rách toạc cổ họng cũng uổng công. Vì sao? Thân khẩu ý không thanh tịnh, bởi vậy chẳng thể thành tựu. Quý vị học Phật, học pháp gì cũng học không được. Trong cuộc sống hàng ngày vẫn là tập tánh bợp chợp, sốc nổi, gặp chuyện không biết xử trí thế nào, phiền não khởi hiện hành, chứ không phải là trí huệ hiện hành. Không sanh trí huệ, chỉ sanh phiền não. Học Phật như vậy khó lắm. Học Phật chẳng thể thành tựu, chắc chắn vẫn bị chuyển theo nghiệp lực. Nếu quý vị hỏi, rốt cuộc là do nguyên nhân nào ư? Do thiện căn, phước đức, nhân duyên của mỗi cá nhân khác biệt. Từ kinh nghiệm của chính tôi mà nói thì là do nghe kinh quá ít, bởi thế không giác ngộ, phiền não tập khí vẫn làm chủ y như cũ. Vì vậy, chúng ta phải thường suy nghĩ, vì lẽ nào Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày giảng kinh 49 năm chưa từng gián đoạn một ngày nào, vì sao phải ngày ngày giảng kinh? Chính là đau lòng rát miệng, giúp cho quý vị giác ngộ, giúp quý vị quay đầu. Từ đâu quay đầu? Từ tập khí phiền não mà quay đầu lại. Đừng nương theo tập khí phiền não cũ, nên tuân theo lời Phật Bồ Tát răn dạy. Kinh điển chính là những răn dạy của Phật Bồ Tát. Những gì Phật Bồ Tát răn dạy chính là tánh đức của chúng ta. Tùy thuận lời Phật Bồ Tát răn dạy chính là tùy thuận tánh đức của chính mình. Không tùy thuận tánh đức thì chắc chắn tùy thuận phiền não. Tánh đức là gì? Tánh đức vốn lành, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tánh đức là pháp tánh, tánh đức là Phật tánh. Phật tánh là thuần thiện, thuần tịnh. Đó là thực sự học Phật, học thực sự có ích. Không biết học thì đúng là nói trắng ra, dù chỉ học ngoài da cũng không học được. Do đâu mà thấy? Từ khởi tâm đồng niệm, lời lẽ, hành vi mà thấy. Kể ấy vẫn tùy thuận phiền não. Đúng là một phần, một mảy Phật Pháp cũng chẳng thọ dụng được. Vì nguyên nhân gì vậy? Kinh Địa Tạng bảo là ưa ngạnh, khó giáo hóa, tánh tình quá bướng bỉnh, quá tự phụ, luôn tựa cho mình là có lý, rất khó thể tiếp nhận lời Phật Bồ Tát dạy. Tập khí quá nặng, sửa không được. Cứ như vậy thì đương nhiên phải lưu chuyển theo nghiệp. Vì thế chính mình phải thường xuyên tự phản tỉnh, thường xuyên kiểm điểm, phải tìm cho ra khuyết điểm của chính mình. Tự mình có năng lực phát hiện cái bệnh của mình. Trong Phật Pháp gọi là khai ngộ hay giác ngộ. Khai ngộ rồi mới khởi tu. Khởi tu là sau khi khai ngộ bèn sửa đổi những căn bệnh tập khí của chính mình. Đó là thực sự tu hành. Này, chúng ta tu tịnh độ, tâm không thanh tịnh, ý niệm không thanh tịnh, hành vi không thanh tịnh, hoàn toàn chẳng tương ứng với tịnh độ. Vì thế phải biết tính nguyện trì danh tu tịnh nghiệp. Tự mình thực sự chịu tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là thiện, là tịnh. Biểu hiện ra ngoài là thiện, thuần thiện, thuần tịnh. Đấy là tự lực. Khai thị thứ 56. Pháp môn tịnh độ được gọi là nhị lực pháp môn, tự lực và tha lực. Tha lực là A-di-đà Phật. Lại nương vào nguyện lực từ bi của A-di-đà Phật, đó là tha lực. Trượng là nhờ cậy. Phải làm sao mới hồng nhờ cậy nguyện lực của A-di-đà Phật? Dùng tịnh nghiệp của chúng ta để cảm lấy nguyện lực của A-di-đà Phật. Tịnh nghiệp của chúng ta là năng cảm, nguyện lực từ bi của A-di-đà Phật là năng ứng, cảm ứng đạo giao. Hết thể chúng sanh do nghiệp lực cảm lấy thập ác, vì thế phải quan sát kỹ. Nếu thân khẩu ý chẳng lìa thập ác thì phiền lắm. Thập ác cảm được gì? Quả báo khổ sở trong tam đồ. Thập thiện khiến quý vị cảm được vui sướng và phước báo nơi ba đường lành trong sáu đường, nhưng không thoát khỏi luân hồi lục đạo. Vì thế tịnh nghiệp quan trọng lắm. Trong tâm là A-di-đà Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, hết thảy tạo tác nơi thân chẳng lìa A-di-đà Phật. Tạo tác nơi thân như thế nào mới gọi là chẳng lìa A-di-đà Phật? Những giáo huấn trong Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh được biểu hiện nơi hành vi của chúng ta, đó là không lìa A-di-đà Phật. A-di-đà Phật dạy chúng ta làm sao, chúng ta cứ làm như thế ấy. Dạy chúng ta đừng làm điều gì, chúng ta nhất định không làm. Như vậy là đúng. Niệm niệm cảm ứng đạo giao như thế chính là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Công phu đã vận dụng quyết chẳng luống uổng. Công là công phu. Đến lúc lâm chung, lúc thọ mạng sắp chấm dứt, Phật bèn đến. Đức Phật và thánh chúng hiện tiền trước mặt, vỗ về chỉ dạy. Phật đến an ủi, Phật đến dẫn dắt, tức là tiếp dẫn quý vị. Bởi thế quý vị chẳng bị điên đảo, tâm không bị loạn, nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, tự tại vãng sanh. Tiếp đó là lời đại sư Ngẫu Ích cực lực tán thán pháp môn này. Một câu A Di Đà Phật phải khéo niệm, cốt sao phải đạt đến tiêu chuẩn của Đại Thế Chí Bồ Tát, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Đó chính là bí quyết dụng công thành tựu của Đại Thế Chí Bồ Tát lão nhân gia chỉ dạy chúng ta. Ý nghĩa của nhiếp trọn sáu căn không phải là buộc quý vị mắt không nhìn, tai không nghe, không có nghĩa như vậy. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, nhưng nhất định không giữ lại ấn tượng. Cũng có nghĩa là quyết định không vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Quyết định không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Dẫu cho nhìn khắp tất cả, nghe khắp tất cả, nhưng quả thật chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có khởi tâm, chẳng có động niệm. Niệm niệm A-di-đà Phật miên miên mật mật, chẳng bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng mảy may. Người minh tâm kiến tánh trong tông môn thường nói cảnh giới ấy là hoa rừng trăm hoa nở, mẫu đá chẳng dính thân. Cảnh giới như vậy đấy. Họ dùng phương pháp tham cứu đạt đến cảnh giới này. Tịnh Tông dùng phương pháp niệm Phật, dùng phương pháp chấp trì danh hiệu để đạt đến cảnh giới này. Trong tâm quả thật chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật, cái gì cũng chẳng có, chẳng thể nghĩ bàn. Đó mới đúng là một câu A-di-đà Phật. Hãy chết lòng mà niệm đi, tu đi.
Thế nào là chết lòng? Đối với pháp thế gian và xuất thế gian, hết thảy người, hết thảy sự vật, chẳng còn bận tâm, chẳng còn khởi tâm, không động niệm, đó là cõi lòng thực sự chết rồi. Chẳng phải là cảnh giới không tồn tại, cũng không phải là chẳng tiếp xúc cảnh giới, mà là cảnh giới nhất định chẳng phương ngại tâm mình, cũng nhất định chẳng bị nó lôi kéo mà khởi vọng tâm. Quý vị vĩnh viễn dùng chân tâm. Người như vậy mới là biết niệm. Tông môn thường nói là biết chăng. Tịnh tông chúng ta cũng có thể nói là quý vị biết cái gì? Quý vị có biết niệm hay không? Nếu biết niệm thì tuyệt lắm, cao hơn thiền nhiều. Đó là thực tại quý vị phải tin tưởng. Trong kinh Đại Tập, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trì danh niệm Phật là thượng thượng thâm diệu thiền. Quý vị phải thực sự hiểu được câu nói này của Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai thị thứ 57. Chuyên tu là do chúng sanh phần nhiều chướng nặng, tâm tưởng thô phù, ý thức rối loạn, mà quán cảnh lại quá tinh tế, nên công hạnh khó thành. Do đó nên đấng đại thánh xót thương, bảo truyền xưng ngay danh hiệu. Vì xưng danh rất dễ, nếu giữ mỗi niệm tương tục liền được vãng sanh. Kẻ nào suốt đời hành trì như thế thì 10 kẻ tu 10 kẻ được về, 8 người tu 8 người về. Bởi tại sao? Vì không tạp duyên nên dễ được chánh niệm. Vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái giáo pháp, vì thuận theo lời Phật dạy. Nếu bỏ chuyên tu mà hành theo tạp hạnh để cầu sanh tịnh độ, thì trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 người. Sở dĩ như thế vì bởi tạp duyên loạn động là mất chánh niệm. Vì trái bản nguyện của Phật, vì trái giáo pháp, vì không thuận theo lời Phật dạy, vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau, vì không tương tục để báo ơn Phật. Vì có hành lành mà tương ứng với danh lợi, vì ưa theo tạp duyên mà làm chướng ngại tự sanh về tịnh độ cha mình và cha người. Vô gián tu là thân chuyên lễ A-di-đà Phật, không lễ vị thánh nào khác. Miệng chuyên xưng danh A-di-đà Phật, không trì tụng kinh khác và xưng danh hiệu khác. Ý chuyên tưởng A-di-đà Phật, không sáng tạp các tưởng niệm khác. Lại khi những nghiệp tham sân si nổi lên, làm cho công tu gián đoạn, phải tùy phạm, tùy sám hối. Đừng để qua cách ngày, cách đêm, cách giờ. Phải làm sao giữ một niệm thanh tịnh, không sáng tạp, không hở dứt. Đó mới thật là vô gián tu. Trên đây là pháp chuyên tu vô gián của Thiện Đạo Đại Sư. Theo Thiên Trúc Truyện, Đại Sư là hóa thân của A-di-đà Phật. Chỗ lập thuyết của Ngài, điểm chính yếu là ở nơi niệm niệm tương tục. Cô Sơn Hòa Thượng cũng bảo chẳng nên xưng danh tán loạn, phát nguyện lơ là. Và Vĩnh Minh Đại Sư cũng vậy, phải một lòng quý mạng, trọn kiếp tinh tu. Khi ngồi nằm thường hướng về phương Tây, lúc lễ bái niệm Phật phát nguyện phải khẩn thiết chí thành, không xen lẫn tạp niệm. Giống như người bị hình lục, như kẻ đang ở lao tù, như người gặp giặc oán được theo, như bị nạn nước lửa bức bách, một lòng cầu cứu, nguyện thoát khổ luân, mau chứng vô sanh, để nối ngôi tam bảo, đền đáp bốn ân, độ loài hàm thức. Chí thành như thế, tất công phu không uổng. Trái lại, nếu lời và hạnh không hợp nhau, lòng tình không vững chắc, thì e cho khi lâm chung khó gặp bạn lành, bị sức nghiệp lôi kéo, tự đau khổ ép bức mà không thành chánh niệm. Vì sao? Bởi việc hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả. Nhân phải cho thật, quả mới không hư. Như âm thanh lớn thì tiếng vang dội mới xa, và hình ngay thì bóng mới thẳng vậy. Khai thị thứ 58. Một câu danh hiệu Phật tượng trưng cho tánh đức viên mãn, tượng trưng cho vô lượng kính luận của tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời đã nói vô lượng pháp môn. Một câu danh hiệu Phật là bao gồm tất cả. Các bạn đồng học, nếu hỏi tôi, mỗi ngày tôi niệm gì? Tôi nói với mọi người, tôi giảng bộ kinh nào thì đọc bộ kinh đó, chắc chắn không xem thứ khác. Bất luận giảng kinh gì, tôi đều niệm A-di-đà Phật, trở về với A-di-đà Phật để hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Việc này tôi học Phật nhiều năm mới hiểu được. Tôi cảm ơn Thầy, cảm ơn Hộ Pháp, cảm ơn tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đã thành tựu cho tôi. Họ không biết, nhưng chính tôi hiểu rõ. Chúng sanh khen ngợi tôi là họ thành tựu tôi. Họ đang kiểm tra tôi. Tôi nghe rồi, có sanh tâm, vui thích hay không? Nếu nghe lời tán thán liền vui thích, tôi sẽ đọa lạc. Vì sao? Vì họ đã khơi dậy phiền não của tôi. Hoan hỷ là phiền não, hỷ nộ ai lạc, ái ố dục gọi là thất tình, là phiền não. Người hủy báng tôi, người sỉ nhục tôi, người hãm hại tôi đều là người tốt, việc tốt. Vì họ đang khảo nghiệm tôi. Tôi nghe rồi, tiếp xúc rồi, có sanh tâm oán hận chắc. Nếu có tâm oán hận là tôi đã sai. Thanh tịnh, bình đẳng giác của tôi đã mất thì làm sao chịu được thử thách? Cho nên, nếu ta biết tu thì tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát. Tôi học Phật 60 năm. Nhiều người nghe nói như vậy là không đúng. Vì sao? Pháp Sư Tịnh Không suốt đời lưu lạc, không có chỗ ở nhất định. Đến chỗ ở cũng không có, mà gọi là có phước báo sao? Người đời nhìn phước báo là nhìn về danh văn lợi dưỡng, đều là nhìn của cải địa vị, các thứ hưởng thụ. Như vậy là sai. Tôi hỏi quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có phước báo chăng? Có trí huệ chăng? Suốt đời Đức Phật, Ngài có chỗ ở chăng? Không có. Suốt đời Ngài chưa kiến lập một đạo tràng nào. Ngài đã sống cuộc đời du mục, mỗi buổi tối đều ngồi thiền, nghỉ dưới gốc cây một chút là được. Hơn nữa, một gốc cây tốt không ở hai đêm, đêm thứ hai sẽ chọn cây khác để tránh tham luyến đối với cây này. Cho nên một cây chỉ nghỉ một đêm, không được hai đêm. Khất thực dọc đường, ngày ăn một bữa, trong mắt của người đời thì đấy là cuộc sống ăn xin. Như vậy, Ngài có phước báo, có trí huệ chăng? Đích thực là có phước báo, là có đại trí huệ. Ngày tôi học Phật là ngày Chương Gia Đại Sư khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi học theo Đức Phật. Tôi rất nghe lời, thật là rất nghe lời, thật thà và thật sự làm theo. Phước báo là gì? Trong lòng không có chướng ngại, thần tâm thanh tịnh, không có chút tiêm nhiễm nào, an vui biết bao. Chúng ta nghe thấy xã hội ngày nay rất nhiều người nói áp lực quá nặng, nào là áp lực tinh thần, áp lực vật chất. Tôi cảm thấy không có chút áp lực nào. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này là vì phục vụ chúng sanh, đến để thành tựu người có duyên. Bồ Tát đến làm hộ pháp những người có thiện căn thành tựu trong đời này, giúp họ tu hành, giúp họ khai ngộ, giúp họ chứng quả, giúp họ vãng sanh. Đó không phải là phàm phu, phàm phu làm không được. Nên thầy Lý thường nói với tôi, thời xưa các vị phương trượng trụ trì trong danh bảo sát đều là người tái sanh. Thiện đạo đại sư là Phật A Di Đà tái sanh, Trí Giả đại sư là Đức Thích Ca Mâu Ni tái sanh, Vĩnh Minh Viên Thọ cũng là Phật A Di Đà tái sanh, đều không phải là người phàm. Chúng ta học Phật điều trước tiên phải biết chính mình. Chính mình là phàm phu, nhất định phải học quy củ. Không có quy củ sẽ chẳng thành hình. quy củ là giới luật. Ngày nay, Phật giáo suy yếu đến cùng. Nguyên nhân vì sao? Do giới luật không còn nữa. Người tại gia học Phật không thực hành được thập thiện nghiệp đạo, tam quy ngũ giới, cũng không thực hành được. Người xuất gia học Phật na di luật nghi không giữ được, thì kheo giới, bồ tát giới cũng không giữ được. Như vậy nên Phật giáo đã suy yếu. Thầy Lý lúc còn tại thế thường nói: có chùa mà không có đạo, giáo pháp không thể hướng thịnh. Thế gian và suốt thế gian pháp, nhân tài là đệ nhất. Bồi dưỡng có được nhân tài ít nhất phải 20-30 năm. Khó khăn lớn nhất hiện nay là gì? Là gốc của chúng ta không còn nữa. Khai thị thứ 59. Tịnh niệm tương tục là dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, không hoài nghi, không xen tạp. Hai câu này nói thì dễ, nhưng làm rất khó. Niệm Phật chưa đến một cây hương, mà trong đó có rất nhiều vọng tưởng xen tạp, khiến công phu niệm Phật bị phá hoại. Điều này không nên nôn nóng, càng nôn nóng càng hỏng việc. Đó là gì? Từ đây quý vị có thể nhận ra rằng tâm của mình tán loạn biết bao. Bình thường ta không phát giác ra được, đến khi niệm Phật liền phát hiện ra điều này. Tại sao tâm lại loạn như vậy? Sao vọng tưởng lại nhiều như vậy? Bây giờ mới phát hiện, lúc này nên làm thế nào? Đừng nên để ý đến nó, cứ mặc kệ nó, tâm chú vào danh hiệu Phật, không quan tâm đến tạp niệm. Lâu ngày vọng niệm sẽ ít đi, ngày càng ít. Như vậy sẽ chứng minh công phu của quý vị ngày càng tiến bộ. Nỗ lực niệm, hy vọng có thể trong một năm tạp niệm giảm ít đến mức độ thấp nhất. Niệm Phật một tiếng có khoảng 1-2 tạp niệm là tốt, không thể có quá nhiều. 2 tiếng đồng hồ có 5-3 tạp niệm thì cũng tốt. Như vậy công phu cũng không tệ. Tạp niệm từ đâu mà có? Đều là tự tư tự lợi mà có. Cho nên bình thường dùng tâm, tâm lượng phải mở rộng, không nên chỉ nghĩ đến mình mà nghĩ nhiều đến thế giới cực lạc. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây là việc tốt. Nên nghĩ nhiều đến thế giới cực lạc, nghĩ nhiều đến Phật A Di Đà, cũng có thể nghĩ nhiều đến những chúng sanh khổ nạn. Thấy chúng sanh chịu khổ nạn nhiều như vậy, tâm tự bi liền sanh khởi. Tự mình nhất định nên biết hiện nay chúng ta không có năng lực giúp họ, chỉ còn cách mau về thế giới Tây Phương. Ở thế giới Tây Phương đã thành tựu rồi, tự mình có trí huệ, có năng lực, có thần thông rồi, thì lên thuyền từ trở lại độ những chúng sanh đau khổ vẫn còn kịp. Điều này không thể không biết. Cho nên tâm phải dừng lại ở chân lý. Cũng có thể nói tâm trú nơi chân lý bất động. Khai thị thứ 60. Trong kinh điển Đức Thế Tôn thường nói, chúng ta phải thường xuyên ôn tập câu này. Chế tâm một chỗ chính là chỉ. Nó khởi tác dụng chính là quán. Quán ở đây là gì? Không có gì không làm được. Chúng ta thể hội được sâu sắc về tầm quan trọng trong câu nói này của Đức Thế Tôn. Chúng ta làm thế nào để thực hiện? Chúng ta đem tâm trụ ở có Phật hiệu A-di-đà Phật. Được như vậy thì quá tuyệt vời. Vì sao vậy? Vì trụ tâm ở trên câu A-di-đà Phật, chẳng những tự tánh chúng ta là dùng chánh đáng, mà cần được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Được hai loại lợi ích. Dừng ở một nơi là một loại lợi ích. Dừng ở Phật A-di-đà thì được Phật A-di-đà gia trì, đem vô lượng công đức của Phật A-di-đà chuyển thành công đức của chính mình. Điều này ở trước đã nói rất rõ ràng, rất tường tận rồi. Trụ tâm ở có Phật hiệu A-di-đà Phật, công đức thật không thể nghĩ bàn. Chưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đã được lợi ích. Tâm có người trong thế gian vì sao lại rất loạn? Họ cũng chế tâm một chỗ, nhưng họ chế tâm ở chỗ nào? Họ chế tâm ở danh lợi. Danh lợi là hai nơi. Trong danh lợi lại có rất nhiều chỗ, nên tâm họ là tán loạn. Họ không phải thật sự chế tâm một chỗ. Tuyệt đại đa số người trong thời hiện đại, họ không phải thật sự chế tâm một chỗ. Họ để tâm vào việc kiếm tiền. Phương pháp kiếm tiền rất nhiều, họ đều nghĩ đến, nên tâm rất loạn. Tiền có thể tìm được chăng? Đó là do số của họ, phước báo của họ. Nếu số họ có thì nhất định có, số không có thì dù có suy nghĩ cách nào cũng không kiếm được. Quý vị nghĩ xem, có oan uổng chăng? Số mạng có, hà tất phải nghĩ đến nó? Đến thời thì tự nhiên nó đến. Đây là thật, không phải giả. Số mạng không có thì dù có nghĩ của cả nhiều cách mấy, địa vị cao cỡ nào cũng chỉ có thể làm sung túc ngay trong đời này của chúng ta. Quý vị nghĩ mình có thể hưởng thụ được bao nhiêu năm? Sau khi mạng chung cũng không mang theo được điều gì. Tất cả đều là giả. Nên để tâm chỗ A-di-đà Phật, đó mới là thật. Tương lai đến thế giới cực lạc, trong kinh này nói đều là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị xem ở đó, thù thắng biết bao, viên mãn biết bao, tất cả đều đạt được. Những gì có thể nghĩ ra đều đạt được. Những thứ ta không ngờ cũng rất nhiều. Đến đó mới hiểu được, chưa đến đó thì không biết được. Đức Phật cũng không nói, vì nói ra chúng ta cũng không hiểu được. Cho nên vãng sanh đến thế giới cực lạc, liền được đại tự tại, được đại viên mãn. Người niệm Phật ra mười phương thế giới, có người niệm Phật muốn cầu sanh thế giới cực lạc, thì trong ao sen thất bảo mọc lên một đóa hoa. Trên hoa này có tên của người đó. Tương lai vãng sanh, Đức Phật liền cầm hoa này đến tiếp dẫn. Màu sắc ánh sáng của hoa, lớn hay nhỏ, đều tùy theo công phu niệm Phật của người này. Nên hoa này có lớn có nhỏ không giống nhau. Có hoa rất đẹp, có hoa mọc lên rồi dần dần khô héo. Đó là vì sao? Vì người đó đã thoái tâm, niệm Phật mấy năm không niệm nữa, nay muốn tu pháp môn khác, nên hoa này khô héo đi. Họ không muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nên hoa này cũng không còn. Chỉ có điều này là biến hóa, ngoài ra tất cả đều không có sự biến hóa. Chúng ta phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, trong ao báu liền có hoa mọc lên. Khi nào hoa nở? Ngày chúng ta vãng sanh thì là ngày hoa nở. Đức Phật cầm hoa này đến tiếp dẫn, nên hoa này là công đức niệm Phật của chúng ta đã được thành tựu. Tâm chúng ta phải thanh tịnh, phải thiện lương, thì ánh sáng và màu sắc của hoa mới đẹp. Không nên hoài nghi, không thể tạp niệm. Hoài nghi tạp niệm thì hoa này liền bị phá hoại. Do đó chúng ta thật sự lãnh hội những gì trong kinh đã nói: phát bồ đề tâm, một lòng chuyên niệm. Tâm bồ đề là chân tâm, thể của tâm bồ đề là chân thành. Tâm chân thành là thể của bồ đề tâm. Chúng ta cần phải dùng chân tâm, dùng thành ý để xử sự, đối người tiếp vật. Không nên sợ người khác lừa gạt mình, người khác giả dối với mình, cứ dùng thành tâm đối với họ. Vì sao vậy? Vì tôi muốn đến thế giới cực lạc. Người khác giả dối với tôi cũng giả dối với họ. Như vậy thì không thể đến Tây Phương Cực Lạc, thì lăn lộn trong luân hồi lục đạo. Đừng nên làm những chuyện này. Đừng sợ người khác lừa gạt, đừng sợ thiệt thòi, cũng đừng sợ mắc mưu người khác. Không sợ gì cả, chỉ nên dùng chân tâm đối đãi với họ, dùng tâm chân thành đối đãi với người. tâm chân thành đối với chính mình, đây là tự thọ dụng. Với người khác là tha thọ dụng. Tâm Bồ Đề có thể có dụng. Đối với chính mình là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Điều này trong kinh điển gọi là tham tâm. Tham tâm là thanh tịnh, bình đẳng giác của chính mình. Đối với người thì là đại từ đại bi, nên tu dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây chính là Bồ Đề tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm đồng niệm, phải dùng tâm này chăng? Nếu dùng tâm này thì thật sự ta đang trú trên tâm Bồ Đề, đúng là đang phát tâm Bồ Đề. Trong thời khóa không tính, niệm xong thời kinh là quên ngay. Đây là tâm hư ngụy. Đối với người như vậy là sai. Trong khóa tụng không có hiệu quả. Chẳng những không hiệu quả, quý vị thử suy nghĩ kỹ, đây có phải là dối Phật chăng? Tụng kinh sáng gạt một lần, tụng kinh tối gạt ngày một lần nữa. Quý vị thử nghĩ, tội mình nặng bao nhiêu? Sao lại có thể gạt Phật? Phật không ở trước mặt, chúng ta cũng chỉ là bài vị, cũng chỉ là tượng Phật, nên chúng ta lừa gạt Ngài. Tâm như vậy thật quá bất thiện, nên nhất định phải đem tâm Bồ Đề thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ tôi khuyên chư vị đồng học đem tâm đổi thành A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là thanh tịnh, bình đẳng giác. Khi tôi dùng thanh tịnh, bình đẳng giác để đối nhân tiếp vật, đây chính là tam Phật A-di-đà, không khác gì với A-di-đà Phật. Tôi cũng dùng tâm này, bao gồm người ác ý hủy báng tôi, chỉ nhục tôi, hãm hại tôi, tôi đều dùng tâm này đối đãi với họ. Như vậy là đúng. Chúng ta không có chút sai lầm nào. Chúng ta đều biết dùng tâm luân hồi thì tạo nghiệp luân hồi, như vậy cần phải chịu khổ. Chúng ta đến thế giới cực lạc, mỗi niệm ta không quên người có duyên. Thiện duyên là có duyên, ác duyên cũng là có duyên. Bất luận thiện hay ác đều là người có duyên. Người có duyên sẽ có cảm ứng đạo gia với chúng ta. Họ gặp khó khăn và có nhu cầu giúp đỡ, ta đều biết hết. Họ có cảm, ta liền có ứng. Như vậy là đúng. Khai thị thứ 61. Đức Phật dùng hoa sen để biểu tượng, hy vọng tâm người như hoa sen vậy. Nói về nhân quả đồng thời, trong thực vật thì hoa sen hiển thị điều này rõ ràng nhất. Khi chưa nở, trong nụ đã có hạt. Khi hoa nở, thì hạt đã chín mùi. Hoa là nhân, hạt là quả. Nhân quả đồng thời, nó không như các loài thực vật khác. Các loài khác thì hoa nở trước, rồi sau đó mới kết quả. Nhân quả không đồng thời. Hoa sen khiến chúng ta lãnh hội được điều này rất rõ ràng. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nhân quả đồng thời, nhân quả không hai. Đây là chân tướng sự thật. Chúng sanh khởi tâm đồng niệm, khởi một niệm thiện là nhân, thì thiện quả thật sự sẽ hiển lộ mà chúng ta không biết. Trong sách xưa có chép, người thiện này mới đồng niệm hành vi thiện, còn chưa thành tựu thì quả báo đã là cõi trời. Cung điện trên trời hầu như đã làm xong để chờ họ, nhưng chính họ cũng không biết. Cùng một đạo lý này, quý vị động một ác niệm thì địa ngục đã hình thành sẵn chờ quý vị, nhưng quý vị cũng không biết. Đợi sau khi mạng chung liền đến thẳng nơi địa ngục. Đích thực là nhân quả đồng thời. Đức Phật dùng hoa sen để tượng trưng, ý nghĩa vô cùng sâu xa, cũng là để cảnh tỉnh chúng ta từng giờ từng phút phải biết khởi tâm đồng niệm chính là nhân. Huống gì là ngôn ngữ tạo tác, thì nhân đó liền viên mãn. Chúng ta đạt được rất nhiều thông tin về địa ngục. Địa ngục vô lượng vô biên, không sao đếm hết. Làm gì có nhiều đến thế. Một ý niệm ác chính là một địa ngục. Một niệm thiện chính là một thiên đường. Đối với đạo lý này, hiện nay chúng ta đã có thể chấp nhận. Trong Hòa Nguyên Quán đã nói: xuất sanh vô tận, từng niệm sanh ra thì từng niệm diệt tận. Trong Hội Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: đường xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Thực sự là ngay tại đây, nhân quả ngay tại đây, báo ứng cũng ngay tại đây. Chúng ta thấy thế giới này muôn hình muôn vẻ, đó chính là tướng tương tục của mọi ý niệm. Ý niệm chấm dứt thì quả liền diệt. Nếu niệm là nhân đã chấm dứt thì quả cũng không còn. Nên các bậc cổ nhân thường nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Có người nhất định không thể mê hoặc. Nếu mê hoặc, mỗi niệm là ác, là đang tạo nghiệp địa ngục. Nếu niệm niệm là giác mà không mê, nhất định nghiệp mình tạo là thiện, quả báo chính là thiên đường. Người học Phật, mỗi niệm đều tạo quả báo cực lạc thế giới. Hoa sen tượng trưng cho ý nghĩa thầm thâm này. Khai thị thứ 62. Tình trạng vãng sanh thế giới cực lạc lúc đó thực sự giống nằm mộng vậy. Nằm mộng là gì? Là lục đạo. Từ vô lượng kiếp đến nay đều không thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy điều gì? Nhìn thấy quê hương của chính mình, nhìn thấy người nhà của mình, bạn lữ của mình. Nó trang nghiêm như vậy, tốt đẹp như vậy, khiến cho bản thân mình không dám tin. Nên đối với kinh giáo không thuần thục thì rất là phiền phức. Sợ điều gì? Sợ cảnh giới hiện tiền mà không dám đi. Cũng may có A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Không có Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, dù gặp được cũng không dám đi vào. Giống như kẻ đi ăn xin, người bằng cùng thấy hoàng cung nguy hoa tráng lệ, liền chạy nhanh trốn qua một bên vì khiếp sợ. Chúng ta ở trong luân hồi lục đạo bao lâu? Vô lượng kiếp. Không biết nhà mình lại tốt đẹp như vậy, trang nghiêm như vậy. Thật là đến nằm mơ cũng không ngờ đến. Nếu không phải Đức Phật tận tình tuyên dương, giảng giải giới thiệu, thì làm sao chúng ta biết được? Nằm mộng, cảnh giới trong mộng nhất thời hiện ra. Chúng ta vãng sanh, thấy thế giới cực lạc cũng là nhất thời hiện ra. Nhất định phải hiểu và phải có quan niệm này. Khi vãng sanh sẽ cảm thấy mình rất quen thuộc, không hề xa lạ. Tôi đã biết từ lâu, tôi rất thân thuộc. Như vậy là sao? Đọc kinh ngàn lần, nhưng chính mình phải hiểu được ý nghĩa của nó. Nếu không thuần thục, khi hoàn cảnh hiện tiền, đến đâu cũng cảm thấy lạ lẫm. Nếu rất quen thuộc thì đã trở về rồi. Những điều trong kinh nói, chúng ta có thể nhận ra tất cả đều đúng. Cảm tạ Đức Thế Tôn, như vậy là sanh tâm cảm kích chân thành. Đức Phật giới thiệu không hề sai. Như trước đây, Đại sư Huệ Viễn khi Ngài vãng sanh đã nói với mọi người: trước đây Ngài thấy thế giới cực lạc 3 lần, nhìn thấy trong định, nhưng chưa nói với bất kỳ ai. Lần này lại hiện tiền, nên tôi vãng sanh. Ngài nói với mọi người như vậy. Mọi người hỏi: thế giới cực lạc như thế nào? Hoàn toàn giống như kinh Vô Lượng Thọ vậy. Lúc Đại sư còn tại thế, thời đó kinh điển Tịnh Độ Tông chỉ có kinh Vô Lượng Thọ là được phiên dịch. Kinh Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ đều chưa phiên dịch, đã truyền đến Trung Quốc nhưng chưa dịch ra. Ngài Huệ Viễn lúc đó và Ngài Kumala Thập là cùng thời đại với nhau, lúc đó chưa phiên dịch, nên Ngài chỉ dựa vào một bộ kinh Vô Lượng Thọ để tu tập. Ngài nói với mọi người: cảnh giới hoàn toàn giống như kinh Vô Lượng Thọ vậy. Đối với kinh điển, Đại sư rất thấu triệt, nên khi cảnh giới hiện tiền, Ngài cảm thấy không có chút xa lạ nào. Đây là điều chúng ta cần lưu ý. không thể có chút sơ suất. Phật pháp nhằm dạy chúng ta giác ngộ, thể ngộ sẽ là Phật. Ngộ rồi bèn quay đầu, ngộ rồi bèn lìa khổ được vui. Do mê nên mới chịu khổ. Những phần tử tri thức, nhất là hạng tri thức bậc cao, sở tri chướng nặng nề, chấp trước kiến giải của mình, trí huệ chưa mở mang, nếu họ có thể buông xuống, buông tham sân si mạng nghi xuống, lòng rỗng ràng, học tập kinh điển, từng câu từng chữ trong kinh điển là những lời lẽ chân thật, chẳng dối trá. Quý vị có thể tiếp nhận thì tốt lắm. Nếu chẳng thể tiếp nhận thì có thể còn có nghi vấn, nhưng chẳng phải là hoài nghi. Vì sao? Đạo lý trong kinh điển quá sâu, nay ta chưa đủ trình độ, đang cầu giác ngộ, cầu liễu giải. Cách cầu như thế nào? Dùng cái tâm thanh tịnh để đọc tụng kinh điển. Cứ đọc từng lần một, đừng nên suy tưởng. Giống như trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã bảo: đọc kinh chẳng chấp trước tướng văn tự, chẳng chấp trước tướng danh tự, chẳng chấp trước tướng tâm duyên. Quý vị dùng phương pháp này để đọc, sau một thời gian dài tâm sẽ định. Vì vậy đọc kinh giống như trì giới, nhất định phải chân thành cung kính mà đọc, giống hệt như Phật đang ở trước mặt ta. Nếu cung kính mà đọc, đọc lâu ngày, tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ, hoặc nhiên khai ngộ, sẽ hiểu rõ chân tướng của sự thật. Nếu ta chọn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì ao sen bảy báu sẽ ở trước mặt. Nếu không đến được thế giới cực lạc, vẫn muốn ở thế gian này, thì đào sơn sẽ ở sau lưng. Đó là gì? Là địa ngục. Đào sơn là địa ngục đấy. Quý vị tiến lên phía trước hay lùi về phía sau? Quý vị liễu giải chân tướng về sự thật này, do vậy tự nhiên sanh khởi ý nguyện thù thắng, chán lìa ta bà, cầu sanh cực lạc. Quý vị phải thật sự biết. Vì sao? Vì lúc đó mới có thể buông xuống được, chẳng còn tham luyến thế gian này, chẳng còn tạo nghiệp luân hồi. Không chỉ chẳng tạo nghiệp luân hồi, mà cái tâm luân hồi cũng phải đoạn. Đoạn cái tâm luân hồi như thế nào? Đặt cái tâm của A-di-đà Phật ở chính giữa tâm của mình, hết thảy các tạp niệm khác đều vứt bỏ, tâm luân hồi sẽ chẳng còn. Quý vị sẽ là tâm A-di-đà Phật. Vì thế đối với khóa tụng sáng và tối của các đồng học Tịnh Tông chúng ta, trong khóa sáng chúng ta chưa thể niệm toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tôi khuyên mọi người trong khóa sáng hãy niệm phẩm thứ 6, tức phần 48 nguyện. Phải đem bổn nguyện của A-di-đà Phật biến thành bổn nguyện của chính mình. Ta và A-di-đà Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh, há còn chẳng thể vãng sanh sao? Chắc chắn vãng sanh. Khóa tối chúng ta chọn từ phẩm 32 đến phẩm 37 nhằm sám trừ nghiệp chướng. Đoạn kinh văn này giảng gì? Giảng ngũ giới, thập thiện. Dùng tiêu chuẩn này để tu chỉnh khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ, hành vi tạo tác của chúng ta. Phải thật sự hành thập thiện, phải thật sự đoạn bất thiện. Đọc hàng ngày, giảng hàng ngày, quý vị nói có phải là sung sướng, hạnh phúc lắm không? Chẳng phải là giảng cho người khác nghe, mà chính là giảng cho mình nghe. Chính mình thật sự học, mỗi ngày nâng cao cảnh giới và đức hạnh của chính mình, tăng trưởng trí huệ của chính mình. Trong thế gian này còn có chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện này? Thật sự thông đạo lý, thật sự hiểu rõ, tự nhiên quý vị có thể buông xuống, buông ta bà khổ sở xuống, đạt được cực lạc vui sướng. Thật tâm cầu sanh cực lạc chẳng hề giả. Đã sanh tính nguyện lại còn trì danh, liền được độ thoát. Đó là chân tín. Vì sao người niệm Phật chẳng thể vãng sanh? Vì lòng tin chẳng đủ. Người ấy có hoài nghi. Vì sao hoài nghi? Liễu giải xử lý chưa thấu triệt. Vì sao Đức Phật giảng kinh thuyết pháp mỗi ngày? Giảng kinh thuyết pháp nhằm mục đích giúp mọi người đoạn nghi sanh tính. Nếu là chân tính sẽ có thể chẳng cần nghe kinh, mà cũng có thể chẳng cần niệm kinh. Phải hiểu Đức Phật giảng kinh nhằm mục đích giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Sau khi đoạn nghi sanh tính, quý vị thật sự phát nguyện hiểu luân hồi thực sự khổ, chẳng thể luân hồi nữa. Trong dĩ vãng đã luân hồi nhiều lần như vậy, chẳng có cách nào tính toán số năm, luận tính kiếp số sẽ là vô lượng, khổ không thể nói nổi. Nay đã hiểu rõ, minh bạch rồi, ngày hôm nay đã gặp được cơ hội này, nhất định có thể thoát ra. Nương theo pháp môn này sẽ thật sự có thể vượt thoát. Chẳng dễ gì gặp được dịp này. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, một ngày hiếm có khó gặp. Ngày hôm nay quý vị đã gặp, nếu có thể nắm chắc sẽ thành Phật ngay ngày hôm nay, liền được độ thoát. Độ thoát là vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới, không chỉ là lục đạo mà là thoát ly mười pháp giới. Thế giới cực lạc không thuộc trong mười pháp giới, vì hoành siêu mà. Tịnh tông thuận tiện tức là dùng một câu danh hiệu Phật để thay thế tất cả những quan niệm hư ngụy. Ý niệm vừa dấy lên bèn niệm A Di Đà Phật, chẳng cho có ý niệm thứ hai. Vì sao? Phật hiệu là tín hiệu liên lạc giữa chúng ta ở nơi đây và Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và đạo sư A Di Đà Phật, quý vị niệm có Phật hiệu này để liên lạc với Ngài, liên lạc mỗi ngày, thời thời khắc khắc liên lạc, vứt bỏ hết những thứ khác. Chúng ta dùng đường dây liên lạc này sẽ thông suốt, ắt sẽ có cảm ứng đạo giao. Nay chúng ta dùng một câu A Di Đà Phật là hữu niệm, đi tới cực lạc thế giới sẽ chứng đắc vô niệm. Do bản sanh mà khế nhập vô sanh, do phương pháp này ta bèn vãng sanh đến cực lạc thế giới, bèn chứng đắc vô sanh. Vô sanh là chẳng còn sanh tử. Cực lạc thế giới quả thật là như vậy. Đốn ngộ cái tâm này vốn là bình đẳng. Bình đẳng là Phật tâm. Quý vị thật sự tìm được chính mình. Chúng ta phải ghi nhớ một câu nói gồm 16 chữ này. 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng đều cậy vào tự lực. Tự lực là gì? Là đoạn phiền não, chứng bồ đề. Trong thời đại mạt pháp hiện tại, từ nay về sau tu hành quả thật rất là khó khăn. Chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm đã giảng tường tận về 50 thứ ấm ma quấy nhiễm người tu. Lần này chúng tôi không giảng về 50 thứ ấm ma, nếu giảng sẽ mất nhiều thời gian. 50 thứ ấm ma là ngũ ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong mỗi ấm có 10 thứ nữa, tức là 50 thứ. Quý vị thấy, sắc chính là cảnh giới hữu hình bên ngoài, cũng có thể nói là ngoại cảnh dụ dỗ mê hoặc. 40 thứ kia là phiền não trong nội tâm. Hễ ta bị dụ dỗ mê hoặc sẽ bị mắc lừa. Chánh kiến vừa bị mất đôi chút bèn biến thành ma. Tuy ta vốn là Phật, chánh kiến là gì? Mỗi tầng phái khác nhau, mỗi pháp môn khác nhau, có chánh kiến khác biệt. Chánh kiến trong pháp môn Tịnh Độ là một câu A Di Đà Phật, đó là chánh tri chánh kiến. Quên mất câu A Di Đà Phật thì tiếng tâm lợi dưỡng lại dấy lên, thế là xong rồi. Quý vị bị rớt vào ma giới. Quý vị phải biết đi theo con đường cực lạc thế giới. Nếu bước vào ngã rẽ mà lập tức chẳng quay lại, chắc chắn sẽ mê mất phương hướng, đúng là muôn kiếp chẳng trở lại được. Trong một vạn kiếp quý vị có thể tìm đường trở về hay chăng? sẽ có vấn đề, chưa chắc tìm được đường về, tìm được lối về. Bởi lẽ trong quá khứ, lòng người thiện lương, phong tục xã hội thuần hậu, tu hành rất dễ dàng, bên ngoài chẳng có dụ dỗ và mê hoặc như hiện nay. Hiện thời, sức mê hoặc và dụ dỗ cao hơn 100 lần so với ngày xưa, thật đáng sợ quá. Các vị tu học đã lâu, có thể đối phó những cảnh giới ấy hay không? Rất khó nói. Vì thế, người tu hành bị đọa trong cảnh giới ma quá là nhiều. Ở đây, cụ Hoàng nêu một ví dụ. Quý vị phải từ ví dụ này mà răn đe. Đây là nói về cảnh giới hiện tiền. Khi cảnh giới Phật hiện tiền, nếu thấy cảnh giới thù thắng, tâm chẳng nghĩ là đã chứng thánh, thì cảnh giới ấy là cảnh giới tốt lành. Nếu cho là ta đã chứng quả thánh, thì liền rớt vào tà ma ngoại đạo. Nêu ra thí dụ này để nói điều gì? Vừa hơi mất chánh niệm, quý vị liền đọa lạc. Trong xã hội hiện nay, cảnh giới này rất nhiều. Thấy tướng lành, thấy A-di-đà Phật, thấy các cõi Phật, thật sự có người trông thấy, chẳng giả chút nào. Thậm chí có mấy người cùng thấy. Trong xã hội hiện tại còn có những trường hợp quỷ thần dự thân rất nhiều, Trung Quốc lẫn ngoại quốc đều là như thế. Những hiện tượng do ảo giác sanh ra cũng rất nhiều. Trong ấy có rất nhiều cảnh giới Phật. Đó là thật hay giả? Sau khi quý vị thấy mà chẳng động tâm, thì cảnh giới ấy là thật. Nếu khi thấy bèn động tâm, cho là thật thì sai mất rồi. Chúng ta phải biết, hết thảy cảnh giới hiện tiền, chúng ta vẫn như bất động, thì cảnh giới ấy sẽ là thật. Nếu cảnh giới hiện tiền tính tâm dao động, khởi vọng tưởng, quý vị đã sai mất rồi, bị lừa rồi. Cảnh giới ấy là cảnh giới ma. Do vậy, cảnh giới là ma hay là Phật chẳng do bên ngoài, mà do nội tâm quyết định. Nội tâm chúng ta vẫn là giới định huệ, thì cảnh giới bên ngoài đều là cảnh giới Phật. Cảnh giới ma vẫn là cảnh giới Phật. Nếu ta khởi tâm đồng niệm, hoặc sanh tâm hoan hỷ, hoặc sanh tâm chán ghét, đều là sai cả. Tâm ta bị động hoặc dấy lên tham sân si mạng là sai mất rồi. Đừng nên bị ngoại cảnh làm lay động. Người khác nói ta là Phật nào tái lai. Nếu ta nghĩ đúng như vậy thì xong mất rồi, đã đọa vào cảnh giới ma mất rồi. Đức Phật nói rất hay, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta cung kính A-di-đà Phật, cung kính Quán Âm Bồ-Tát, thì cũng dùng lòng cung kính ấy đối với tất cả chúng sanh. Vì sao? Vì họ đều là Phật. Chúng ta nói tới Bậc Tái Lai, có ai chẳng là Bậc Tái Lai đâu? Người vào trong cõi Phật đều là Bậc Tái Lai. Người từ ngạ quỷ đào thoát ra cũng là Bậc Tái Lai. Trong hiện tại, điểm mấu chốt là chúng ta đừng đánh mất chánh niệm. Trong 12 thời, Phật hiệu chẳng gián đoạn, sẽ chẳng mất chánh niệm. Hễ Phật hiệu bị gián đoạn, sẽ gọi là thất niệm, bỏ lỡ chánh niệm. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy rằng: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, nhiếp trọn 6 căn, hồi đầu cái tâm phan duyên lại. Đó chính là phản văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Tức là xoay cái nghe lại để nghe tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Cụ Quán Âm Bồ Tát vĩnh viễn giữ gìn tịnh niệm nói tiếp, đó là tịnh. Tương kế là chẳng gián đoạn, đó là chánh niệm trong tịnh tông. Đối với bất cứ cảnh giới nào hiện tiền, Kinh Kim Cang có một câu nói rất hay: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, chẳng bị ngoại cảnh nhiễu loạn, đó là đúng. Do vậy, bất cứ cảnh giới nào, Phật hay Bồ Tát, chúng ta đều nghĩ rằng những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tâm ta chẳng bị cảnh giới xoay chuyển thì sẽ là cảnh giới tốt. Nếu ta nghĩ rằng ta trông thấy, tức là công phu của ta cũng ngon lành lắm, các người khác thua ta. Ta thấy Phật, người khác không thấy. Tự nghĩ mình là ghê gớm lắm, bị lừa mất rồi, đã bị ma chuyển rồi.